Namo Bonasura Thika Kamau Niya Phật Namo Bonasura Thika Kamau Niya Phật Namo Bonasura Thika Tiếp về Bồ Đề. Bồ Đề khi trước nghe Pháp Thân Bồ Đề. Giờ đến Báo Thân Bồ Đề và Hóa Thân Bồ Đề. Thì ở phần dưới, phần số 3 chúng ta thấy là trong vấn đề phát tâm nó có nhiều phương diện khác nhau. Ở dưới nói thứ ba hiển rõ việc phát tâm có khác nhau, nghĩa là việc tu nhân phát tâm Bồ Đề của người tu là hành giả đó, hiện giờ có đủ ba loại nhân. Phát tâm này là nhân, cho nên kêu là tu nhân, và nó có ba phương diện, kêu là ba loại nhân. Thứ nhất là về trí huệ, là phải thấu rõ có và không có, từ xưa đến nay tự tính vốn thanh tịnh. Thứ hai, theo duyên mà tu vạn hành, như 84,000 ba la mật. Cái thứ hai này tức là báo thân Bồ Đề đó. Ở trên mình nghe cái chỗ báo thân, báo thân Bồ Đề đó, thể của báo thân Bồ Đề là do tu đầy đủ hết vạn hành, tức là 84,000 môn ba la mật đó, mà cảm được quả báo Phật do quả báo ấy đáp lại với nhân nên gọi là báo thân. Cái nhân là nhân tu tập các pháp, các đạo, pháp mà thuộc về đạo đó, gọi là ba la mật. Rồi kết quả đó là đạt được Bồ Đề, mà Bồ Đề này là quả báo. Đó là cái kết quả báo đáp lại với cái nhân tu vạn hạnh nên kêu là báo thân. Báo thân này rất là đặc biệt, viên thông vô ngại nên gọi là Bồ Đề. Giờ đây mình biết vậy, giờ mình chú ý nhận xét học pháp. Đây thí dụ trong các môn học thông thường nghe nói học bác sĩ khó lắm. Lấy thí dụ bác sĩ ha. Trước khi mình học bác sĩ, mình không có biết gì về cái nghề bác sĩ. Lúc đó đối với ngành y khoa đó, thì mình là khôn hay ngu? Là ngu. Chẳng biết gì hết. Không hề biết gì về bệnh tật, biết gì về cơ thể con người này nọ hết. Mà sau đó thì mình học rồi cái nó thành bác sĩ. Vậy thì cái thành đó là cái gì thành ấy? Nói dễ hiểu là mình thành. Mình thành bác sĩ. Tức là nếu mà nói đó, tức là chữ cho nó dễ hiểu vậy. Nếu mà nói theo pháp nữa là cái tâm mình nó thành bác sĩ. Cái tâm mình lúc trước đó, nó rất là ngu về cái ngành y khoa. Mà ngày nay nó cái tâm nó thành bác sĩ. Vậy thì cái lúc mà nó chưa học y khoa, nó chưa biết gì về y khoa hết á, nó có cái tính chất của y khoa không? chắc chắn phải có chứ. Nếu không có sao thành bác sĩ được? Chắc chắn phải có chứ. Cũng như là trong cái bột nó phải có cái bánh mì chứ, nó phải có cái tính chất để thành bánh mì thì nó mới thành bánh mì được chứ. Cứ lấy cục đá ra rồi làm sao làm thành bánh mì được? Chắc chắn là trong con người của mình, trong cái tâm thức của mình, nó phải có cái tính chất để thành bác sĩ được, mình mới học thành bác sĩ được chứ. Ê, giờ mình học xong bác sĩ rồi bảo chứ không thích làm bác sĩ thì học kỹ sư à? Ê, rồi có người nuôi cho mình ăn học đàng hoàng, mình học xong kỹ sư nữa, vậy thì trong mình cũng phải có tính chất của kỹ sư chứ, học mới thành chứ. Trong cái tâm của mình á, tại vì khi tất cả những cái gì mình học, thường thường mình nói một cách mơ hồ, tôi là bác sĩ, mà tôi là gì, vậy là cái tâm thức của mình á, tâm thức của mình nó thâu nhận các kiến thức đó vào, rồi nó hiểu biết các kiến thức đó, nó tiêu hóa, nó tiêu thụ được, nó hấp thu được đó, nó hiểu biết, nó trở thành ra là một cái khả năng của nó. Thành ra như vậy là tâm nó thành. Thì trong tâm nó phải có những cái năng lực để thành hết như vậy đó. Mình thấy như vậy. Nhưng mà khi mà nó chưa học á, nó có, trong tâm mình nó có hết. Rồi mình học cái ngành gì cũng có thể có. Rồi lắm lúc mình bảo thôi bác sĩ cũng chán chết đi, mà kỹ sư cũng chán gần chết đi, mình bảo giờ muốn đi chạy đua. Rồi mình tập luyện mình ra chạy đua thắng thế vận hội này nọ, thì nó cũng từ tâm thức, năng lực bao nhiêu nó chứa tâm thức mình á. Thì như vậy là tâm thức mình nó phải có hết các tính chất đó chứ. Nó có nhưng mà nó có thành không nếu mình không học? Có đó nhưng mà không học không thành, không đủ duyên không thành. Thì nếu mà trong tâm mình có Phật tính vậy mà mình không tu á, thì làm sao thành Phật? Thành ra không phải nói là mình có Phật tính cái là mình là Phật. Rõ ràng tâm mình nó có khả năng để thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành luật sư, nhưng mà phải học, phải hội đủ các điều kiện như vậy mới thành. Từ trong tâm mình nó mới phát triển ra, nó mới thành được cái đó. Thành ra vấn đề Phật cũng vậy, mình có Phật tính mà không tu là không thành. Phật tính đó chính là pháp thân đó. Mình có chân lý đó, chân lý chính là mình, chân lý là tất cả những gì xung quanh mình đó. Mà không tu là chân lý không xuất hiện. Mà khi mình muốn thành bác sĩ thì mình phải học đúng ngành y khoa chứ. Nếu mà mình vô mình học ngành điện ảnh ra làm tài tử cinema, làm sao thành bác sĩ được? Thành ra muốn mình có Phật tính mà muốn thành Phật phải học đúng pháp. Học không đúng pháp không cách gì thành được hết. Thành ra rõ ràng trong Đức Phật, trong kinh nói mình là bản giác, mình vốn là Phật, nhưng mà phải tu hết tất cả 84,000 pháp môn ba la mật. Thường nói chung là 84,000 là con số nhiều vậy thôi, thực ra là vô lượng vô biên nữa. Hay là nói vạn hành, cái số vạn đó là 10,000, đó là có con số nói tượng trưng. Mình phải tu tất cả các đức hạnh đó thì Phật tính mới xuất hiện, mới thành được Phật. Học y khoa 7 năm, 10 năm, học kỹ sư 5, 6, 7 năm gì đó, kiến trúc cũng vậy, học gì cũng vậy hết, mà học Phật nó là 3 A Tăng Kỳ Kiếp mới thành. Thành ra học y khoa cũng chảy ra chóc vẩy chứ, mỗi lần đi thi mình cũng khóc lên khóc xuống chứ. Nhưng mà nếu mà mình mà thối chí một cái là mình ngưng. Thành ra mình phải có ý chí mạnh, nhất định phải học cho thành. Mình học mà không thành nữa, nhất định học tiếp. Thành ra chính vậy mà phải có cái chí nguyện, lực nó mạnh. Dĩ nhiên mình cũng thấy có nhiều người, người ta có một cái phước đức sinh ra đời, người ta có một cái trí huệ thông minh, nhớ lâu, nhớ nhiều, bền bỉ, người ta học dễ dàng. Có nhiều người thì người ta có một cái phước đức là người ta không cần thông minh lắm, nhưng mà cứ mỗi lần thi cái nó trúng cái gì người ta học, làm đâu trúng đó, học cái gì trúng cái nấy. Mấy người đó là có cái phước trúng số, mua số là trúng vậy, học tủ gì trúng cái nấy. Còn mình á là phước bình thường, như người bình thường thôi, học là học chết bỏ luôn nó mới thành. Thì tuy có những người như vậy nhưng mà những người đó ít thôi. Bình thường ra là mình phải học hết mình, mà muốn vậy mình phải lập chí nguyện lắm. Nhưng mà chắc chắn là một cái môn học mà đến ba vô số kiếp á, thì dĩ nhiên là mình phải có cái tâm nguyện nó phải không cùng tận chứ. Thành ra Bồ Đề Tâm mình trước mình nghe nó là nó bất cùng tận đời vị lai. Thành ra vì vậy là cái tâm nguyện Bồ Đề nó phải mạnh đến mức độ như vậy. Mà nó mạnh là thứ nhất là mình thấy, như mấy bữa trước mình nghe, là mình phải chân thật với lại cái tâm nguyện đó. Điều thứ hai nữa, cái đối tượng của Bồ Đề Tâm nó là pháp giới chúng sinh. Pháp giới chúng sinh bất cùng tận, thành ra tự nhiên là tâm nó cũng bất cùng tận. Bất cùng tận thành ra cái tâm nguyện đó nó thấy cái ba vô số kiếp phải nhỏ xíu à. Cũng như mình là một người có ý chí, mình bảo chứ tôi là phải 30 năm trời mà học tôi thấy nó cũng không sao hết á. Sợ 40 năm tôi già thôi, chứ còn tôi không già, 50-60 năm tôi cũng thấy học được như thường. Thì lúc đó mình coi lại cái 10 năm học y khoa thấy nó có chút xíu à. Thành ra chúng ta muốn thành Phật thì phải có Bồ Đề Tâm, mà phải tu tập cái Bồ Đề Tâm cho nó trở nên chân thật, cụ thể. Thì ở đây chúng ta biết rằng là phải tu tập, tức là phải có tu luyện, tu tập thân tâm mình đủ mọi mặt hết rồi mới có thể thành Phật được. Thì khi mà thành Phật như vậy đó là thành báo thân, chứ không có thành pháp thân. Chứng pháp thân, chứng có nghĩa là một cái gì nó sẵn có rồi á, rồi mình làm nhân chứng, chứng nhận, chứ không phải là tạo thành. Cho nên ở trên nói về pháp thân Bồ Đề mới nói là cái nguyên lý tự nhiên, không cần phải mượn vào tu hành để mà tạo thành. Pháp thân là chân lý luôn luôn có mặt, nhưng mà muốn chân lý đó nó thành tựu rõ ràng qua một cái thân thì cái người đó phải tu tập. Người đó tu tập dựa trên chân lý đó mà tu tập viên mãn rồi á, thì người đó sẽ có một cái thân gọi là báo thân. Người đó sẽ có một cái trí huệ gọi là trí giác. Thành ra bữa trước mình đã nghe là pháp thân thuộc về lý. Pháp thân là một cái nguyên lý, dựa vào đó mà tất cả các pháp hiện hữu có mặt. Mình cũng nhận xét lại, nó lạ. Trong tâm của mình nó có tất cả những cái khả năng tính, có những tính chất của bác sĩ, kỹ sư, luật sư, khoa học gia. Nó có như vậy. Nó có những tính chất đó đó, mà mình mà không học hỏi, mà không tôi luyện thì nó bị kêu là ngu. Cũng vậy đó, mình có Phật tính đó, mà không tu tập đúng đó, bị kêu là phàm, bị đọa địa ngục, bị thành ngạ quỷ, thành súc sinh. Thành ra tất cả chúng sinh đều có Phật tính, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều có Phật tính. Mà tại sao thành như vậy? Thì nó cũng giống như mình đó. Tâm thức của mình có những cái tính chất để khôn ngoan, nhưng không tôi luyện là mình thành ngu. Mà đó là mới nói khôn ngu thôi. Còn nói về an lạc, giải thoát và phiền não đau khổ thì trong mình có đầy đủ tính chất của an lạc giải thoát, mà không tu tập á, thì lúc nào cũng phiền não hết, đụng đâu cũng phiền não hết, thương cũng phiền não, ghét cũng phiền não, không thương không ghét cũng phiền não, suy tư động đậy cái gì nó cũng ra phiền não hết á. Thành ra chính vậy cho mình thấy cho kỹ hơn nữa là vậy, nó nhiều mặt, rất nhiều mặt. Mình đọc truyện, có nhiều người cái lúc đầu bị nghèo khổ, bị hà hiếp, bóc lột đủ thứ, về sau này làm đến tể tướng, rồi còn đàn áp những người khác dã man nữa. Mình thấy cũng một con người mà như vậy, khi thế này khi thế kia, khi thì ai cũng khinh bỉ, khi đến lúc mà mình ai cũng sợ mình hết, cũng là một ở trong cái tâm thức của mình thôi mà nó phát triển ra những cái nhân duyên đó, để những cái nghiệp để cho mình biến chuyển như vậy. Thì cũng như vậy đó, mình á có thể là một người mà để cho ai người ta thấy cũng lạy, cũng kính trọng, trong mình, trong tâm mình nó có những tính chất đấy. Nhưng mà nếu mình không tu tập đúng cách á, thì nó không có, nó không ra, và mình trở thành một người á, mà đi đâu cũng phải lạy người ta hết, đi đâu cũng sợ hết á, sống đủ thứ sợ hãi lo âu hết á. Thành ra mình nhìn kỹ lại thì Đức Phật thấy mình sao? Đôi khi Đức Phật thấy mình rất là khổ. Ở cái chỗ nào vậy? Ở chỗ Đức Phật thấy rõ ra là mình có cái Phật tính. Nếu mà mình không có Phật tính, nếu mà tính của mình chỉ là tính của khổ thôi á, thì đúng, nếu mình có đường căn nhà thì đúng là mình sướng. Tại vì đáng lẽ là tính chất của mình là không có được cái nhà nữa. Bản tính của mình đáng lẽ không có, mà nay mình có được thì đúng là kêu mình sướng. Nhưng mà nếu mà cái tính chất của mình là cả tam thiên đại thiên thế giới đều đảnh lễ mình hết, mà tự nhiên giờ mình có được cái nhà thôi mà mình mừng, thì Đức Phật thấy làm sao? Thấy mình vô duyên cái chi, mà thấy tội cho mình, thấy đau khổ cho mình vô cùng. Mà đã vậy nói pháp là mình khăng khăng không nhận, mà không, tôi là vậy, tôi chỉ biết vậy thôi, thì thấy làm sao? Thấy là những cái đó là những cái tập khí sợ hãi của mình. Thành ra chính vì vậy nên Đức Phật từ cái chỗ đó mà gọi là phát cái tâm thương xót chúng sinh. Nếu mà chúng sinh không có Phật tính, Đức Phật đâu có thương xót chi. Thương xót là cái chỗ vậy á, cũng như một người sinh ra là ăn mày, rồi cái được cái xích lô, đi làm nghề xích lô thì mình mừng cho người đó chứ. Nhưng mà một người đó vốn là hoàng tử, mà bây giờ không biết mình là hoàng tử mà đi đạp xích lô thì mình thấy tội chứ, mình thấy xót thương chứ. Thấy ra cái tâm xót thương của mình nó ở cái chỗ đó. Cái người đó mà tại sao ông thương tôi, hồi xưa đó tôi còn đi ăn xin nữa, giờ tôi có xích lô tôi đạp về là tôi tự sống được rồi, tôi mừng lắm rồi, mà sao ông xót thương tôi. Thành ra mình không hiểu cái tâm lý của Đức Phật. Chúng ta không hiểu cái tâm mà chân thật thương xót chúng ta ấy. Nó hoàn toàn nó nằm ở cái chỗ pháp Phật nói ra, chứ nó không có nằm ở trong những cái ý nghĩa, cái nhìn của thế gian của mình tưởng đâu. Ở trong pháp Phật là mình là Phật mà bị như vậy, Đức Phật mới thương xót vậy đó. Nếu mà không hiểu theo đúng cái pháp như vậy, chúng ta sẽ không hiểu được đạo Phật. Làm sao cũng hiểu được hết á, chúng ta thấy đạo Phật nhiều khi dư thừa quá nhiều. Dạy đạo đức cho con người là được rồi, thương mến nhau, con cái coi hiếu, vợ chồng hạnh phúc, gia đình thôi là được rồi. Dạy thêm cái gì đâu mà nghe nó chẳng có cái gì thực tế hết á. Bởi vì chúng ta không có nhìn theo pháp, chúng ta không có nhìn theo chân lý, sự thật. Thành ra chúng ta sẽ thấy đạo Phật dư thừa rất nhiều. Nhưng khi mà chúng ta nhìn theo sự thật thì chúng ta thấy Đức Phật rất rõ ràng. Đức Phật hết sức chân thật, thành thật. Vì vậy mà chúng ta nhận xét và biết là chúng ta, tâm thức của mình, con người của mình nó từ chân lý mà hiện ra. Nhưng mà nó phải chịu tất cả những cái khổ đau, bởi vì nó không có phát huy ra được cái năng lực của chân lý đó. Thành ra nó bị méo mó, lệch lạc, nó thành loài này loài kia đó. Từ địa ngục lên đến cõi trời, con người, nó đều không phải là sự thật của mình, và nó đều phải chịu những cái khổ đau của sinh tử hữu đó. Chịu những khổ đau của sinh lão bệnh tử, đủ thứ phiền não. Giờ đây á, nếu mà mình tu theo pháp môn của Đức Phật, tức là tu đúng theo những cái nghĩa, đúng theo với lại chân lý, cũng như là mình muốn thành bác sĩ, mình phải học đúng cái môn, đúng những cái nghĩa của bác sĩ. Mình muốn trở thành cái chân lý, chứng được cái chân lý đó, thì mình phải như vậy. Phải học pháp môn của Phật, tu tập như vậy, thì đến khi thành quả, mình vừa chứng được pháp thân, vừa đắc được báo thân. Báo thân này hết sức là siêu việt. Ở đây nói là viên thông vô ngại. Bởi vì báo thân là từ pháp thân mà ra. Pháp thân là cái chân lý của tất cả. Những bữa trước mình nghe thí dụ đó, là không có một cái cảnh giới nào có thể trở ngại cái chân lý đó. Từ địa ngục lên đến thanh văn duyên giác thánh luôn đó. Thành ra nó, cái chân lý nó thâm nhập vào tất cả vô ngại. Thành ra khi chứng được báo thân là do tu tập đúng theo chân lý mà có được báo thân. Thì cái báo thân đó nó có thể thâm nhập bất cứ nơi nào. Thành ra trong kinh thường nói, ví dụ Đức Phật muốn vào cõi trời một cái, ngồi tại chỗ đó mà vào cõi trời, chứ không có bay đi đâu hết á. Mà nó mau lẹ và dễ dàng. Trong kinh thường thí dụ như là một người mạnh khỏe chớp mắt một cái, hay là một lực sĩ đó mà co duỗi cái cánh tay của mình ra, nó không có chút gì khó khăn hay trở ngại hết đó. Là Đức Phật nhập vào liền. Nếu mà Phật không có báo thân mà không chứng pháp thân đó, Phật không thể có cái thần thông như vậy, nó sẽ trở ngại. Mình á, mà muốn vào mang cái thân súc sinh là cũng bao nhiêu trở ngại. Mình muốn mang cái thân của cõi trời là cũng bao nhiêu cái trở ngại. Nhưng mà Phật là nhờ chứng được chân lý cho nên có được báo thân, cho nên không có gì trở ngại. Mà từ chỗ không trở ngại như vậy đó, cho nên Phật có thể vào tất cả mọi cõi bằng hai cách thức. Một là Phật vào trong cõi đó bằng báo thân. Hai là Phật vào trong các cõi đó bằng hóa thân. Tại sao vậy? Vấn đề mà hôm trước mình lấy thí dụ đó, nó ứng theo căn tính căn cơ là cái chất vàng đó. Thí dụ như con sư tử vàng, ở nơi cái đuôi á, thì cái chất vàng nó thành ra cái đuôi là theo nhân duyên. Cái nhân duyên, cái phần ở đó là cái hình tướng nó thuộc về cái đuôi, thì cái chất vàng nó hiện ra thành cái đuôi. Ở nơi bốn chân á, theo nhân duyên ở chỗ đó đó, là nhân duyên của cái chân, thì tự nhiên chất vàng nó đến đó, nó hiện ra bốn cái chân. Cho đến đầu mình cũng y như vậy. Thì khi báo thân cũng vậy đó. Báo thân, pháp thân nó ví như là chất vàng đó. Nó vào trong tất cả các cõi, nó như là nó đến cái đuôi, cái chân, cái đầu, cái mình đó. Vào trong các cõi như vậy, thì nó ứng theo với nhân duyên của các cõi mà hiện thân ra. Thì trong lúc mà cái chất vàng nó hiện ra cái hình tướng cái đuôi, nó vẫn là chất vàng. Hình tướng cái đuôi kêu là hóa thân, vẫn là chất vàng kêu là báo thân. Thế khi mà cái chất vàng nó đến cái chỗ nhân duyên của cái chân đó, thì nó hiện hình ra cái chân. Cái hình tướng cái chân đó là hóa thân, mà cái chất vàng ở nơi đó đó là báo thân. Thành ra báo thân viên dung vô ngại vào tất cả các cõi vẫn là báo thân, mà vẫn ứng theo nhân duyên của các cõi mà thành thân của mỗi cõi một. Trong chỗ này chúng ta lại phải biết này, thân của từng cõi một nó lại có hai. Bây giờ trước tiên mình lập lại, tức là Đức Phật từ pháp thân á, ứng theo với cõi con người này nọ. thì Ngài sẽ hiện ra. Ngài hiện ra thì cái hiện ra nó vẫn mang tính chất của con người, đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Thành ra mình có thể kể chuyện Đức Phật như một con người được, tại vì cái nhân duyên của mình, nhân duyên con người, khi cái chất chân lý, cái chất pháp thân nó vào cõi con người ấy, thì nó sẽ mang cái tính chất hình dáng con người, nhưng mà vẫn kêu là Phật, vẫn có một hình tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thuộc về Phật, vẫn gọi đó là Phật. Tâm trí của Đức Phật vẫn có thể nói là giống tâm trí con người, nhưng bắt buộc mình phải gọi là giác, tức vẫn có chất giác ngộ, vẫn có chất chân lý mà vẫn mang hình tướng con người. Cái đó kêu là hóa thân. Hóa thân này nó lại có tính chất của báo thân. Đó là một loại, tức là vẫn mang thân tướng của Phật. Nếu mà mình gặp báo thân Phật á, thì mình sẽ thấy thân của Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như vậy. Nay á, mà cái báo thân Phật á, thì mình thấy nó to lớn, vĩ đại, sáng rực, bất tử, thường hằng, và không thể diễn tả được tất cả những cái đức tính cao đẹp á. Nhưng nay á, mình gặp cái thân tướng 32 tướng tốt đó, 80 vẻ đẹp đó, ở trong cái chất của con người, ở trong nhân duyên con người. Thành ra đó, một mặt mình vẫn thấy Đức Phật là giác, một mặt mình vẫn thấy Đức Phật là con người. Đó là một loại hóa thân. Loại hóa thân thứ hai nữa đó là ẩn luôn cái tướng Phật, tướng giác đi, mang luôn tướng con người. Tức là bây giờ thí dụ mình cứ nhìn sang người bên cạnh đi, có thể Phật hóa thân là một người như bạn bè mình, một người như một người phàm như mình, một người bình thường như mình. Tức là hóa thân nó có hai loại như vậy. Một loại hóa ra là theo nghiệp, theo nhân duyên, theo nghiệp của cái loại đó mà thành như vậy. Còn một loại là mang thân con người đó, nhưng mà vẫn có tất cả những tướng tốt, vẻ đẹp, đôi khi có ánh sáng phát ra nữa, thì cái đó là một loại hóa thân nữa. Hóa thân đó nó kèm theo báo thân, tức là khi nào mà Đức Phật đó, chứng được pháp thân viên mãn, tu vạn hành đầy đủ rồi đó, cảm quả báo dứt khoát rồi, thì một mặt Đức Phật chứng được pháp thân, một mặt Đức Phật đắc được báo thân, mặt khác từ pháp thân báo thân nó nhập vào hết tất cả các cõi, Đức Phật có được đầy đủ tất cả các hóa thân. Đến mỗi cõi đều tự tại có thân của cõi đó, đến mỗi loài đều tự tại mang thân của mỗi loài, mà không cản trở cái chân lý, không cản trở cái sự giác ngộ, không cản trở tất cả những cái công đức đức tính của giải thoát của Phật. Thành ra đó là cái chân lý Bồ Đề. Mình phát tâm Bồ Đề là để chứng cái chân lý như vậy. Nó có đến ba phương diện, từ pháp thân đến báo thân và hóa thân. Nó không giống như là pháp của bên tiểu thừa. Pháp của bên tiểu thừa Phật chỉ có một thân thôi. Nói đến pháp thân là chỉ cho các pháp Đức Phật nói ra, cái chân lý Đức Phật nói ra bằng chữ nghĩa âm thanh. Còn báo hóa thân không có phân biệt, Đức Phật chỉ có một thân nó thôi. Còn nói đến đại thừa là chúng ta phải hiểu như vậy. Bây giờ mình thêm nữa thì thấy là hóa thân Bồ Đề là từ báo thân khởi lên tác dụng. Báo thân khởi lên tác dụng cũng như cái chất vàng á. Chất vàng mà khi mình làm cùng một cái chất vàng, cùng một cái khối vàng, khối lượng vàng mà mình làm một con sư tử, thì nó sẽ tùy cái tác dụng, nó khởi tác dụng. Chỗ nào là chân nó thành chân, chỗ nào đuôi thành đuôi, chỗ nào mình nó thành mình, chỗ nào đầu thành đầu, chỗ nào mắt thành mắt, chỗ nào tai thành tai, cũng là một vàng thôi, là khởi lên tác dụng như vậy đó. Nên khởi lên tác dụng hướng đến ngàn vạn căn cơ để đáp ứng mà thực hành hóa độ thì gọi là hóa thân. Hóa thân như vậy vô lượng vô biên, nhưng mà thông thường người ta chỉ dùng chữ ngàn vạn. Và trong mình, mỗi lần mình ăn cơm qua đường cúng dường á, thì thường nói là thiên bá ức hóa thân, nói cái con số vậy, thiên bá ức. Hóa thân này viên thông khắp nơi, lợi ích vạn vật, nên gọi là Bồ Đề. Thì hóa thân như vậy nó thành ra là nhiều tướng, và để lợi ích cho muôn loài. Thì lấy cái chỗ lợi ích muôn loài đó gọi là Bồ Đề. Lấy cái chỗ viên thông vô ngại của báo thân nó cũng gọi là Bồ Đề. Lấy cái chỗ mà bản thể vốn chân lý tự nhiên nó gọi là Bồ Đề. Tức là chứng Bồ Đề là chứng như vậy. Thành ra ở đây Tổ Đạo Xước cho mình thấy là chứng Bồ Đề là chứng thân, chứ nó không phải là mình ngồi suy nghĩ lát cái mình tỉnh ngộ ra, giác ngộ ra cái thì cái đó kêu là Bồ Đề đâu. Có nhiều người giác ngộ nhưng mà chưa có tu đủ tất cả các môn ba la mật, thành ra lúc đó đó mà có giác ngộ, lúc đó mà có viên mãn thì cũng thành thanh văn mới duyên giác mà thôi, không có thể nào thành Phật được, mà phải tu đầy đủ tất cả các môn bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Là khi tu là vì chúng sinh mà tu, bởi vì cái chân lý đó nó không có tự ngã, chân lý nó không phải ngã. Chân lý nó là của chung muôn loài hết, mà nó của chung tất cả muôn loài. Thành ra mình muốn chứng được cái chân lý, mình phải có cái tâm là vì tất cả mọi người. Nếu mà cái tâm của mình nó còn trừ một người đứng ra ngoài á, là nó không phải Bồ Đề tâm nữa, bởi vì nó không đúng với chân lý. Mà chân lý nó phải là vô ngã. Nếu mình có ngã, mình không bao giờ thành Phật được. Bởi vì Phật phải đúng với chân lý mới là Phật. Thế ra cái chân lý nó như vậy mà mình hiểu. Thế cho nên cái báo thân này rất là đặc biệt, mình cần phải ghi nhớ. Tại sao vậy? Vì nó có nhiều vấn đề về Phật pháp. Giờ mình nói tôi tu thành Phật, một người người ta có thể bắt bẻ mình này. Anh tu để thành Phật. Tu là nhân, Phật là quả. Vậy là anh bị dính trong nhân quả rồi. Anh có biết tại sao mà Đức Phật nói cuộc đời này luân hồi nó đau khổ, sinh lão bệnh tử? Tại sao không bao giờ một cái gì nó có mà nó có vĩnh viễn hết? Nó luôn luôn nó sinh trụ dị diệt. Nếu là một loài thì nó bị sinh lão bệnh tử. Tại sao vậy? Mà khiến cho Đức Phật phải đi tìm con đường giải thoát. Tại sao tất cả mọi cái có nó lại bị như vậy? Bởi vì nó thuộc về nhân quả. Tất cả những cái có của mình nó đều là kết quả của các cái nhân. Mà hễ đó là quả, chắc chắn nó không có thường hằng, nó không có hoài được. Nó bị lệ thuộc nhân. Và nhân đó, nó hết rồi thì quả từ từ nó cũng sẽ hết theo. Khi mình lấy một cái nhân, một cái hạt cam đó, mình gieo xuống đất, cái hạt cam nó biến chuyển, nó thành cây, nó bắt đầu lên, lên đến cây lớn rồi nó ra bông ra hoa, nó kết trái, là coi như cái phận sự của cái hạt cam nó xong rồi. Nó kết trái như vậy thì cái trái đó nó không có tự có, mà do cái nhân mà có. Cho nên cái trái đó chắc chắn nó sẽ tàn lụi, bởi vì nhân tạo ra nó. Mà nhân nay hết hiệu lực rồi thì nó cũng thành hết hiệu lực. Thành ra người ta sẽ nói mình chứ, Như vậy đó, anh tu là anh tạo nhân, anh tạo tác, anh tạo ra đó, bao giờ nó cũng có cái năng lực. Năng lực mà tạo ra bao giờ nó cũng cạn, nó đâu có thường hằng. Một hành động của mình, mình vỗ cái bàn cái rồi xong. Cái này là nhân, cái tiếng nó là quả. Mình thấy cái nhân nó làm cái nó xong rồi thì làm sao cái quả nó thường hằng được. Mình muốn cái quả nó kéo dài, mình muốn cái tiếng nó kéo dài, mình phải vỗ liên tục. Mà ai mà ngồi vỗ suốt đời để cho nó có tiếng hoài được. Thành ra mỗi lần mình tạo, tức là nghiệp đó, nó làm ra cái nó ngừng. Thành ra nhân nó đã vô thường thì quả làm sao nó thường được. Thành ra nhân quả đó là cái lý lẽ của vô thường. Nay á, anh tu để thành Phật, Phật là quả, anh tu là nhân. Vậy nhân quả nó vô thường, Phật của anh cũng vô thường. Mà cái gì vô thường? Cái đó là sinh trụ dị diệt, cái đó là sinh lão bệnh tử. Phật cũng sinh lão bệnh tử. Vậy thì anh tu thành Phật làm chi? Rồi cũng sinh lão bệnh tử. Vậy thì những người ta nói vậy, người ta cũng là Phật tử. Mình hỏi chứ vậy chứ đạo Phật là gì? Người ta nói đạo Phật là Niết Bàn, là giải thoát. Không có sinh nữa, không có nhân nữa, không có quả nào nữa hết đó. Như vậy mới là Niết Bàn giải thoát. Tức là hãy chứng A-La-Hán đi, chứ thành Phật làm chi? Phật vẫn vô thường, vẫn nhân quả mà. Thành ra nếu mà mình không thấy ra cái chân lý của pháp thân đó, mà mấy bữa trước mình đã nghe đó, như là lấy thí dụ như chất vàng á, chất vàng nó thường, nhưng mà tất cả các cái tướng của nó đó, thì chỉ một giai đoạn thôi. Nếu mà mình không biết ra pháp thân Phật, báo thân Phật, mà mình chỉ biết hóa thân Phật đó, thì rõ ràng là Phật vô thường. Phật Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, sinh xuống ra đời, có sinh ha, rồi lớn lên có lớn, rồi ngày đi tu này nọ gì đó, sau đó ngày có già, rồi ngày có bệnh, trước khi nhập Niết Bàn có bệnh, rồi nhập Niết Bàn là tử chứ còn gì nữa, sinh lão bệnh tử. Bây giờ người ta nói như vậy mà nếu mà mình không hiểu này mình trả lời sao? Ta bảo vì tu thành Phật làm chi, phát Bồ Đề Tâm làm gì, mình trả lời sao? Thành ra khi học những cái này, tại mình học đạo mà, mình có đây học đạo, thành ra học thì nó phải như vậy, mình phải sáng tỏ. Học là để mình hiểu những cái đó, mình không bị nghi ngờ, mình biết rằng là Phật thực sự là pháp thân, báo thân mới là chân Phật. Hóa thân nó là tướng theo từng loài mà hiện ra độ sinh, lợi ích chúng sinh trong một giai đoạn thôi, chứ không bao giờ thường hằng hết á. Bởi vì theo cái nghiệp của mỗi loài, nghiệp của mỗi loài đâu có thường hằng. Thành ra như vậy, thành ra cái chất vàng nó thường, nhưng mà nó vào trong một cái nhân duyên nào đó, nó thành cái nhẫn. Nó vào một nhân duyên nào đó, nó thành cái bông tai. Cái tướng nhẫn, tướng bông tai này đó, nó chỉ một thời thôi. Mình nấu chảy nó ra là nó mất tướng, nó đi liền. Nhưng mà cái chất vàng nó còn hoài. Thì Phật ở đây á, mà như là gọi là Thái tử Tất Đạt Đa đó, đó là hóa thân Phật. Theo nhân duyên của con người cho nên có sinh lão bệnh tử. Nhưng mà Phật thật đó là cái chân lý mà Thích Ca Mâu Ni Phật chứng đó, đó là báo thân Phật, đó là pháp thân Phật, cái đó bất tử thường hằng. Và nếu mình muốn thấy báo thân Phật đó, mình muốn thấy pháp thân Phật, mình phải có trí huệ để chứng, không có thấy bằng mắt được. Còn nếu mình muốn thấy báo thân Phật thì nó có hai trường hợp. Báo thân Phật vẫn có hình tướng như thường, nhưng mà có hai trường hợp để thấy. Trường hợp thứ nhất, mình phải có công đức lớn, tức là mình phải tu tập để có được Phật nhãn, có được Pháp nhãn, có được Huệ nhãn, thì mình sẽ thấy báo thân Phật. Còn trường hợp thứ hai, mắt phàm vẫn là nhục nhãn, vẫn là con mắt thịt của mình, mắt phàm này có thể thấy được là nhờ lực gia trì của Đức Phật. Cũng như khi mà ở trong những hội thuyết pháp mà Đức Phật phóng hào quang đó, hiển hiện thân tướng huy hoàng đó, các vị đó nhìn thấy được. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật, sao cõi của chư Phật nào cũng đẹp hết, mà cõi của Thế Tôn đó, sao nó ghê quá trời, nó đầy chông gai hiểm hóc, núi non lặn lội trèo leo gì cũng mệt mỏi, có thể chết người như chơi, vực sâu vực thẳm đủ thứ hết. Cái Đức Phật mới nói là ông đừng có nghĩ như vậy. Đức Phật mới lấy ngón chân cái ấn xuống mặt đất một cái, nó nhờ năng lực của Phật đó, Ngài Xá Lợi Phất thấy tất cả mặt đất bằng phẳng, bằng lặng, sáng rực, bằng vàng ròng hết trơn đó. Đó là nhờ năng lực của Phật mới thấy được. Hai trường hợp như vậy, chúng ta đều thiếu cả hai trường hợp đó. Nhưng mà chúng ta may thay mình theo vãng sinh. Mình Bồ Đề Tâm vãng sinh, vãng sinh về cực lạc thế giới sẽ thấy báo thân Phật. Phật A-di-đà là báo thân Phật, không phải là hóa thân Phật. Cho nên cõi tịnh độ là báo độ, chứ không phải là hóa độ, mà có những cái hiểm hóc gai góc đủ thứ hết đấy. Vì vậy nên chúng ta thật là có phước, thật là may mắn. Nhưng mà người thường thường, cái người thật là may mắn cũng là cái người vô phước nhất, nếu mà sơ hở chút. Có bao giờ đó mình cứ nhớ ha, mình thấy một xu cũng là tiền chứ, nhưng mà mình thấy rồi mình không lượm, mình có thấy tiếc không? Mình thấy rồi mình bước qua đi, mình có thấy tiếc, mình có thấy mình có giờ mình trách mình sao ngu vậy không? Nhưng mà nếu bây giờ nó là một cái viên kim cương cỡ đó đó, mà mình thấy rồi xong cái mình lại nghĩ thôi kêu cảnh sát đến giao cho cảnh sát, rồi mình đi một lát mà sao mình ngu vậy? Gặp được cái cơ hội mà tốt như vậy mà để nó lọt mất. Thành ra cũng như vậy, chúng ta ở đằng trước Ngài Đạo Sư đã nói là mình phải có biết bao nhiêu kiếp gặp Phật Pháp Bồ Đề Tâm, ngày nay mới gặp tịnh độ pháp môn, nó nghe cái pháp đó tin tưởng tu hành, mà bỏ nó một cái thì y như là được cả một túi kim cương về mà bỏ đi á, được một túi đá mà bỏ đi nhiều khi còn mừng và đỡ nặng, mà được một túi kim cương mà bỏ đi thì thật là vô phước. Thà đừng có được thiệt đó, được pháp môn tịnh độ rồi mà không tu mà bỏ đi thì thà đừng gặp chi hết đó. Thì người nó quả thật là vô phước, đại vô phước, vô phước nước mà, vô phước nước mà có thể nói là than thở không cùng tấn. Thành ra chính vậy mà ta mới biết là báo thân đó, mình nghe cái nghĩa rồi mình biết báo thân pháp thân khó chứng, khó thấy, khó gặp, mà mình có một cái cơ hội là pháp môn tịnh độ đưa mình đến gặp Phật. Kỳ trước mình đã nghe gặp Phật cần thiết, mà đây không phải là gặp hóa thân. Mình gặp hóa thân Phật, mình gặp Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái nếu mà bây giờ mình trở lại lên có một cái máy gì khoa học chế, trở lại thời quá khứ vào nó gặp lại Phật đi, nhiều khi nếu mà mình là một người có cái tính ký giả theo để ghi chuyện thì lắm lúc nếu mà mình thương Phật chắc mình cũng bất mãn lắm á, cũng có biết bao nhiêu cái phiền não, cũng có biết bao nhiêu cái kẻ nó hủy diệt, cũng có biết bao nhiêu cái điều tai tiếng thị phi, cũng có những người phản động như Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, đệ tử phản động. Mình gặp Phật, gặp ở cái cõi mình, đó là hóa thân Phật, thành ra cũng bao nhiêu là đắng cay. cũng bao nhiêu chuyện mà một con người đại từ đại bi không có tâm cứu độ tất cả mọi người, không hề có cái tâm tranh đấu với ai, mà cũng đủ thứ chuyện tranh đấu trong đó. Nghe là đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, gió nghiệp ở đây nó thổi tứ tung hết đó. Người nào mà không đúng như vậy thì đi chỗ khác chơi. Người nào mà đến thế gian này, ở con người phải tranh đấu, phải cãi lộn, Phật mới có thể ngồi yên và quan sát được. Nhưng mà vẫn xung quanh vẫn rùng rình như vậy thì mình sẽ bảo sao chua xót sao chứ. Mình nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà nó không có báo độ, không có báo thân thì lắm lúc mình bảo chứ ui thành Phật tu đã mệt rồi mà thành rồi cũng tùm lum chuyện phiền não hết, thôi thì thà vậy đó, trước sau cũng phiền não, trước sau cũng tranh đấu, mình làm vua cho rồi, làm vua đã hơn làm Phật chi. Nghĩ kỹ lại mà coi, nghĩ cho kỹ đi. Thành ra mình phải biết là đây là hóa độ, đó là hóa thân. Hóa thân mới phải chịu như vậy. Đức độ là siêu việt. Đức độ của Ngài là vua chúa sao sánh bằng. Cái phước đức để làm vua nó chỉ như là một hạt cát trong cái biển công đức, như là bãi sa mạc của Đức Phật đó. Phước đức mức độ như vậy đó, mà làm Phật để làm gì ấy? Làm Phật để rồi vẫn cứ ôm bình bát đi khất thực ở trong cái xứ đó à? Mà ông vua vẫn cầm đầu. Mà vua hở ra cái điều gì, nhiều khi Đức Phật phải chế giới luật đó. Vua than phiền, vua bảo mấy ông thầy đệ tử Đức Phật đi tứ tung hết, mùa hè gì cũng bỏ cũng đi, mưa nắng gió gì cũng lặn lội đi tứ tung hết đó. Không bao giờ thấy dừng hết, đi y như ông thầy Minh Tánh của mình ấy. Mà tại sao mà ngoại đạo đến cái mùa mưa mùa gió lớn như vậy, mưa nắng nọ gì đó thì họ ở chỗ còn tu, mà đệ tử Đức Phật thả long nhong người ngoài ấy. Đức Phật nghe xong mà phải bắt an cư kết hạ. An cư kết hạ đó là tập tục của ngoại đạo ấy, không phải của Đức Phật sáng chế ra đâu. Đức Phật chấp nhận để cho vua chúa ủng hộ đạo Phật. Mà trong cái phước đức của Đức Phật nó chùm gấp 1 tỷ 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 lần của ông vua. Thế mà thành Phật, mà nếu Phật chỉ có là như vậy thôi, mình biết Đức Phật thành Phật vậy để chi ấy. Tại sao Đức Phật có bao nhiêu phước đức vậy không đem ra xài, không làm vua luôn đi, để mà mình muốn cái gì, cái đạo pháp như thế nào đó mình ban hành nó đi. Tại sao phải cho sống như vậy? Thì mình sẽ đặt câu hỏi liền. Nếu mà mình không biết đến báo thân hay là pháp thân gì hết đó, thành ra bao nhiêu vấn đề trong đó biết là nó rắc rối cuộc đời này, nó tha ai? Ông có tha gì ai hết đó. Mình thấy từ Phật Chúa đem ra đóng đinh như thường nữa. Chúa Thượng Đế oai rồi, sợ đâu con Thượng Đế đem đóng đinh chơi đó. Thì biết là đời này nó sợ gì ai, hung dữ lắm, dã man lắm. Phật là công đức biết bao nhiêu mà còn bị chảy máu chân đó. Phật là không ai có thể giết Phật được hết đó. Công đức của Phật quá mạnh, cho nên như vậy đó mà còn bị chảy máu chân nữa. Thành ra trong 5 tội nghịch mới có là làm thân Phật chảy máu đó. Còn A-la-hán đó, bị giết là thường. Thành ra trong 5 tội nghịch này, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, đến Phật là không thể giết được, chỉ có thể làm chảy máu được thôi. Đây rồi đó. Thành ra mình bảo tu cõi này, bao nhiêu đệ tử Phật A-la-hán mà hết lòng từ bi độ người ta, bị giết như thường, giết dã man như thường. Thế mà mình chẳng có cái năng lực gì hết, chẳng có một cái năng lực công đức chẳng bao nhiêu hết mà an tâm mà sống ở cõi này được. Thiệt là gan, thiệt là gan to, hay là biết cũng sợ súng. Mà như vậy mà cứ rủ nhau để sống hoài à. Đến nơi có đề nhiều đệ tử của Đức Phật đi thuyết pháp mà cũng cứ rủ người ta sống ở đây hoài. Thành ra chính vì vậy mà mình mới thấy là đã được cái pháp môn tịnh độ vãng sinh rồi đó, mình đừng có màng gì nữa hết. Mình nghĩ lại cuộc đời của mình, bao nhiêu cái sướng, bao nhiêu cái khổ, đếm lại ra đếm lại thôi, mà mình còn chưa tỉnh ngộ nữa làm gì. Mà mình lại là Phật tử, cái người mình tôn kính nhất là Đức Phật nữa, mà lại không chịu đi tìm Phật đi, cứ nấn ná đây kia nghe lời người này người kia làm chi. Họ nói cho mình nghe kiếp sau họ có ở đó mà giúp mình không, kiếp sau mình có xuống địa ngục đi đâu, mình có thấy cái người đó người ta theo mình nữa hay không. Nghe lời chi bất cứ cái gì khác, nay đã có Phật A-di-đà rồi đó là cứ đó mà theo thôi. Nhắc lại như vậy, theo về ngài gặp báo thân Phật. Tại sao mà nói cái cõi cực lạc nó trang nghiêm, tại sao mà nói thân của Phật? Cho nên Phật A-di-đà mới có cái tên là vô lượng quang. Hào quang của ngài nó chiếu sáng vô lượng, không có gì trở ngại được hết. Tức là chân lý thâm nhập vào khắp tất cả, nó là cái ánh sáng của chân lý. Cái năng lực của ngài nó tỏa rộng như vậy. Chính vì vậy mà khi mà hạ phẩm vãng sinh á, các chúng sinh đó làm nghiệp ác, nhưng mà nhờ lực niệm Phật đó mà vượt khỏi địa ngục mà lại được sinh nữa, nhưng mà chịu không nổi cái ánh sáng của Phật, cho nên đôi khi phải hóa Phật. Hóa Phật đây là không phải là hóa thân, mà Phật hóa ra một vị Phật để cho nó dịu bớt tất cả cái năng lực ánh sáng ấy. Mà đôi khi chịu không nổi hóa Phật nữa, nó phải là ngài Quan Âm, ngài Thế Chí, ngài Quan Âm Thế Chí đến tiếp rước, mà đem mình về là phải để trong búp sen, ướp trong búp sen đá. Cho bao giờ đó mà cái lực thanh tịnh nó thâm nhiễm vào trong mình, mình đủ cái năng lực để mà thấy được cái ánh sáng của Phật A Di Đà, lúc bây giờ búp sen mới nở. Mới nở mà phải ngài Quan Âm thuyết pháp cho mình trước ha. Cái pháp nó vào trong tâm mình, nó thanh tịnh hết tất cả, và nó làm cho mình thấy cái hân hoan hoan hỷ, không sợ hãi ra, rồi lúc bây giờ mới bước lên trên khỏi cái ao sen nó mà gặp Phật, mà học pháp nữa, nghe pháp nữa. Thì cảnh giới ở trên nó diễn tả mình không có thể tưởng tượng. Tuổi thọ tức là nói cho vấn đề không bệnh, vô lượng. Thì mình biết đó là báo thân Phật, cho nên báo thân không thể nghĩ bàn. Mà bởi vì viên thông vô ngại ấy, cho nên ở trên trong cảnh giới của cực lạc ấy, mình có thể thấy tất cả các thế giới khác, mình có thể thấy lại tất cả các đời trước của mình, và mình có thể thấy tất cả các cõi luân hồi khổ đau ở trong từng cái lá, ở trong từng cái cánh hoa, mình có thể thấy được. Bởi vì đó là thế giới của chân lý. Thế giới chân lý không phải chỉ ngồi suy nghĩ thành triết lý đâu. Thế giới chân lý này thực có. Đó gọi là báo độ và báo thân Phật. Thành ra như vậy, chứng Bồ Đề là chứng như vậy. Chúng ta mới nghe đó, phát tâm Bồ Đề để chứng được Bồ Đề là chứng như thế. Thì như vậy đại khái chúng ta nghe có ý nghĩa của pháp thân, của báo thân, của hóa thân. Ba cái danh xưng và ba cái thể của Bồ Đề. Thì trong phát tâm này chúng ta biết là đắc được Bồ Đề như vậy, đắc được trí huệ, đắc được báo thân và có được hóa thân là để độ chúng sinh. Cho nên cái mà mình phải biết đó, khi mình phát tâm là mình sẽ học về chân lý. Học về chân lý thì ở đây gom lại thành hai, gom lại thành cái câu là có và không có, tự tính vốn thanh tịnh. Đây là nói có và không có là gồm hết tất cả mọi cõi, và gồm luôn cả chân lý niết bàn là thuộc về không có. Có là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh trở lên. Thì bản thể đều là chân lý thanh tịnh, tức là đều thuộc về pháp thân. Thứ hai đó là thuộc về pháp thân đó. Mình phát tâm để thành pháp thân. Thứ hai là phát tâm để thành báo thân, là phải theo duyên mà tu vạn hành, như 84.000 muôn ba la mật. Theo duyên ở đây là hiện giờ, ví dụ mình muốn tu bố thí ba la mật thì tùy duyên. Ví dụ mình nghèo, bố thí vừa phải. Mình giàu hơn, bố thí nhiều hơn, là theo duyên như vậy. Nếu nghèo quá, không có của gì bố thí thì bố thí cách khác. Bố thí bằng ái ngữ, bố thí bằng trì giới. Trì giới trong luật nói cũng có nghĩa là bố thí. Mà thực sự ra cái nghĩa mà sâu nhất của trì giới về bố thí là thí vô úy. Tại vì mình trì giới có nghĩa là không làm điều ác. Mình có bao giờ sợ một con người, sợ là úy đó, có bao giờ sợ một con người mà không làm các điều ác không? Mà trái lại, mình gặp một con người mà không làm bất cứ điều ác nào, mình cảm thấy an tâm, mình được an, mình cảm thấy rất là vững lòng, vững dạ. Thành ra cái trì giới nó phát triển cái đức tính là thí vô úy cho người, và làm cho người ta được an nữa. Thì chính vậy, nói thêm một mặt nữa đó là mình góp phần bảo vệ thêm sự an ninh cho người ta. Nếu tất cả mọi người mà đều không làm ác thì tự động thế giới này nó được an ninh, nó được an lạc. Thành ra cái trì giới cũng có nghĩa là thí vô úy đó. Thì cứ theo duyên như vậy mà tu. Trong đạo Phật, vấn đề làm đúng theo duyên nó rất là đúng pháp, và nó rất là cần thiết phải làm. Mình mà làm nó không đúng duyên thế nào nó cũng sinh phiền não. Nhưng mà cái khó của con người Phật tử, mình không biết thế nào là duyên hết á. Tại vì sao vậy? Cái duyên của mình giờ nó có một cái liên hệ với lại những cái nhân duyên từ quá khứ. Ví dụ như là mình theo nhân duyên, mình bố thí cho một người. Ví dụ vậy, thì bố thí cho một người như vậy thì đúng cái nhân duyên mà trong hiện tại đó, khi mình thí cho một người thì cái người đó người ta phải cảm ơn mình. Nhưng mà thực tế lắm lúc mình bố thí cho người ta mà người ta chửi mình nữa. Mình không hiểu làm sao hết á. Bởi vì mình với người đó có một cái lộn xộn gì từ những đời trước á, mà khiến cho nó rắc rối, nó làm cho mình không biết đâu mà hành động nữa. Lý do là như vậy. Cho nên đời này chúng ta làm việc gì cũng phải cẩn thận. Mà một người mà đã vững tin để làm rồi đó, thì nó có xảy ra không như ý, mình nghĩ là thuận duyên mà mình làm xong mình thấy kết quả nó tùm lum tà la hết trơn đó, thì mình tin rằng đó là cái nhân ác của mình trong đời trước. Chứ mình không có chịu bỏ cái lòng tin vào thiện pháp, nhân duyên, công đức. Thí dụ mình bố thí cho một người xong người đó phản, người đó làm hại mình, thì mình đừng có nói cái pháp đó là sai, cái pháp bố thí đó là sai. Mình đừng có nói là pháp đó không có nhân quả gì hết á, tôi làm việc tốt mà tôi bị hại. Mình đừng có thối tâm như vậy mà đi hủy báng pháp. Mà trái lại, mình quán là đó là cái nhân của mình từ đời trước. Còn cái pháp đó mình vẫn tin tưởng như thường, vẫn làm như thường, vẫn sẽ thực hành nếu đủ duyên. Thì phải như vậy mới được. Chứ cuộc đời này, cuộc đời sống này nó phức tạp lắm. Thành ra mình có thể rơi vào nhiều hoàn cảnh, và mình có thể bán pháp, có thể đổi ý kiến đủ thứ hết đó, thành tà kiến cũng có. Thành ra chữ theo duyên mà tu vạn hành như vậy. Bao giờ mình có sức để tinh tiến 5 thì tinh tiến 5, có đủ sức tinh tiến 10 thì tinh tiến 10, đừng quá sức. Cái khả năng với những cái hoàn cảnh xung quanh trong mình cũng vậy, mình tu tập vậy nó phải tùy duyên. Nhưng mà rất phức tạp á, nói duyên đây rất phức tạp. Lấy thí dụ như giờ, ví dụ mình muốn tu nhiều hơn, nhất là tại gia chẳng hạn, xuất gia cũng được cái đó sướng. Xuất gia tu thì được phép, tại gia nhiều khi xung quanh anh em chị em hay vợ chồng với nhau, hay cha mẹ con cái với nhau, có thể ngăn chặn tu vừa vừa thôi, tu cái gì mà ghê vậy. Thì mình cũng biết rằng là mình theo duyên nào. Nếu như vậy tức là nếu cái nhân duyên của mình là tu ít ít thôi, cho nên người thân mình mới chặn lại, hay là làm sao mình biết, hay là đó có phải là đúng duyên không. Mà bây giờ thí dụ mình thấy cái sức của mình nó có thể tinh tấn, nó có thể tu thêm nữa, thì đó có phải là đúng duyên để mình tu thêm nữa không? Đó. Và phải chăng cái sự ngăn chặn của người thân mình nó là một cái thử thách không? Hay là cái duyên của mình là nó chưa đến lúc tu nhiều, thành ra người thân mình mới ngăn chặn. Đôi khi mình cũng biết nó là đằng nào và đằng nào nữa hết. Lúc đó thôi đi xin keo với Phật. Lúc đó bốc thăm xem nó ra làm sao. Thành ra chính cái vấn đề nó phức tạp trong đời sống, nó phức tạp vô cùng tận, nhất là đời sống tại gia. Người xuất gia thì nhiều khi còn khuyến khích phải tu nhiều, khuyến khích nào nhập thất tu hành này nọ nữa, mình khuyến khích nhiều đến mức độ bảo chứ vừa vừa tôi chú bắt tu nhiều quá tôi chết sao. Người tại gia nó mà hơi tu nhiều một chút đó, thì tự nhiên thấy nó tùm lum thứ hết. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi muốn tu qua thì thôi đành phải xuất gia vậy. Đại khái như vậy để cho chúng ta biết là thực sự mà nói là thí dụ mình tu, mình thấy Đức Phật có nhiều kiếp mà tu bố thí ba la mật đó. Mà khi tu bố thí thì phần nhiều đó, bố thí về vật chất đó, tài thí là phải tại gia. Đức Phật sinh ra đời làm hoàng tử, sắp lên nối ngôi tức là thái tử đó, mà đem hết của cải gia sản của vua ra mà bố thí. Bố thí như vậy là dĩ nhiên là đại thần tể tướng gì cũng đâm xót ruột hay ra cản. Thì mình thấy mà lúc đó, thì lúc đó ngài nói không biết đến đúng duyên chưa. Bây giờ bố thí có người này người ta cản, mà toàn mấy người người ta tốt với mình không à, mấy người người ta nghĩ vì mình không mà người ta cản, thì thôi mình cũng phải nghĩ lại vì người ta chứ. Mà trong những kiếp đó thì cái con đường của ngài á, những cái cản ngăn đó là những cái trợ lực để ngài thành tựu bố thí ba la mật, tức là ngài không nghe lời những cái cản ngăn đó. Độc một mình thôi, tất cả những người mà rất thương mình ở xung quanh mình đều cản mình, chỉ một mình quyết định cái chuyện đó thôi, không ai thêm vào cho mình một chút xíu gì hết, để chứng tỏ là cái lực mà bố thí đó hoàn toàn là lực của mình. Còn bây giờ mình bố thí mà tất cả xung quanh vỗ tay mình hứng lên, mình còn thí thêm nữa, đó là có lực của người khác. Nhưng mà để thành tựu cái bố thí ba la mật đó, thì lúc đó mọi người đều cản hết. Nhưng mà cái năng lực mà bố thí ở trong ngài nó đã chín mùi rồi, không cái gì cản được hết. Và ngài vượt qua tất cả những cái đó. Cái đó tuy gọi là chướng ngại, nhưng mà chướng ngại đó là để cho thành tựu. Nếu như cái đó mà ủng hộ nữa là chưa thành tựu, bởi vì mình chưa có đúng lực hoàn toàn của mình. Thành ra nhiều khi trong tất cả những cái chuyện, kể cả chuyện xuất gia của Phật Thích Ca trong quá khứ, chuyện bố thí là đều bị cản ngăn, nhưng mà ngài làm cho đến cùng. Và lắm lúc mình thấy rất là tức cười ha. Tất cả những người thương ngài, từ cung phi mỹ nữ, quan quân đại thần tể tướng này nọ gì, những thần cận thần thương lắm, trung thành lắm, cản ngăn. Mà ngài bố thí cho ai? Nhiều khi bố thí cho một tên ăn mày không có giá trị gì hết. Mà nó phải đúng như vậy mới được. Hoặc là bố thí cho bất cứ người nào hỏi, ví dụ người ăn mày ăn xin đó, người ta chỉ xin tiền của thôi, có ai mà đi xin mắt, đi xin xương tủy hay thịt của người mình đi đâu. Thành ra cái khi mà Đức Phật Thích Ca đó, khi mà ngài tu bố thí mà đến mức sắp thành ba la mật rồi đó, viên mãn rồi đó. Chữ ba la mật ở đây có nghĩa là viên mãn, hoàn thành. Thì nếu mà thí cả cơ thể của mình á, một cách sống như vậy á, mới hoàn thành được cái bố thí. Bố thí là cho bất cứ cái gì của mình mà. Thì những lúc mà ngài thí đến những cái cơ thể của mình á, thì những cái người xin đó không phải là ăn xin ăn mày, không phải là những người cần thiết nữa, mà những người xin thật sự là vô lý. Mà xin như vậy là coi như hại ngài. Mà bao nhiêu người thương ngài ngăn cản, ngài đều lướt qua hết mà cho. Cho xong một cái là thành tựu bố thí ba la mật. Thôi mình nghe sơ sơ, nói tiếp nữa hết giám pháp Bồ Đề Tâm. Nhưng mà cái chuyện làm đó chúng ta phải biết rằng là nó phải đúng duyên. Tức là ngài đã tu rất nhiều kiếp bố thí rồi. Ngài tu từ đầu tiên ngài bố thí cũng chỉ bố thí tiền bạc ít thôi, nhưng mà ngài tin tưởng vào pháp bố thí đó. Mình cũng vậy, mình cũng đã từng bố thí, nhưng mà mình bố thí tùy hứng. Mình cái bố thí nó không phải là một cái pháp, một cái chân lý, một cái lý tưởng của mình. Mình bố thí tùy hứng, mình thấy tội cho, không thấy thì thôi. Khi mà mình phát Bồ Đề Tâm rồi á, thì cái bố thí nó trở thành ra là một cái pháp mình phải làm, một cái lý tưởng của mình, một con đường mình theo. Mình không bố thí có nghĩa là mình dừng lại. Mình phản đối bố thí có nghĩa là mình đi ngược lại con đường của mình. Nhưng mà nhớ, không có cái gì ghê hay gớm hết á. Bố thí từ từ, bố thí theo tùy duyên mà làm, tùy duyên mà tu đó. Mình biết rồi đó. Bây giờ đó mà mình chưa có tiền để bố thí thì chấp nhận ở trong tâm thôi. Duyên của mình hiện giờ là chấp nhận trong tâm. Mà nhớ thêm một điều nữa đó là mình học pháp, nhưng mình nhớ là đây là vấn đề vãng sinh. Mình đã nghe rồi đó, phát Bồ Đề Tâm lên đó là phải theo sát Đức Phật, không bao giờ lìa xa Đức Phật hết á, mình mới có thể tu tập thành Bồ Đề Tâm được. Phát Bồ Đề Tâm xong là phải nguyện vãng sinh liền. Không có Phật, không có Bồ Tát, phát Bồ Đề Tâm là chết mình, hỏng hết. Mình như người làm quá mức mơ tưởng, mộng tưởng, viển vông. Và nếu mình ra sức làm là mình quá mức tưởng tượng. Thành ra tôi mới nhớ là hồi bên Việt Nam có một anh Phật tử, mỗi một hôm chạy đến nhà. Anh vô anh bảo: "Thầy, con muốn gặp thầy mà chuyện gì?" Anh bảo: "Chưa." Anh nói chuyện và nói. Anh bảo: "Chứ con tụng kinh Pháp Hoa, rồi con nghe kinh Pháp Hoa nói Bồ Tát hạnh, con về về con cho cái gì con cho hết, con cho không tiếc gì hết. Nhưng mà bây giờ con gần điên rồi." Nói bây giờ con gần mát rồi, con thấy nó làm sao con kỳ lắm, nó con muốn điên lên rồi. Thì lúc bây giờ tôi phải nói là bây giờ thì ngừng cho lại, dẹp đi, quên, đừng có làm chuyện đó nữa. Tu không phải như vậy đâu. Ông tu mấy cái pháp đó là không phải là mình cứ đọc trong kinh rồi mình tự mình làm đâu. Mà đó, như mấy bữa trước mình nghe đó, mình phải gặp Phật, Phật với Bồ Tát mới trợ lực cho mình mà đỡ nổi cái Bồ Đề Tâm, làm cho mình thành chân chính được. Mình phải tu tập rất nhiều đời bên cạnh Phật với Bồ Tát, Bồ Đề Tâm mới, mình mới bắt đầu giữ nổi cái Bồ Đề Tâm ở trong tâm mình. Chưa nói đến thực hành gì hết á. Cho nên tất cả mấy cái pháp nó liên hệ với nhau, gặp Phật, phát Bồ Đề Tâm, nó đi cùng với nhau. Cần có Phật vì Bồ Đề Tâm. Nhiều khi chúng ta là Phật tử mà chúng ta không cần Phật đâu. Tại vì tâm của chúng ta nghĩ ở đời này làm tốt là xong rồi, không phạm pháp gì là tốt rồi, đời sống có một mái gia đình êm đẹp là xong rồi. Thực sự như vậy cần gì Phật nữa. Nhưng mà khi mà một người Phật tử mà phát Bồ Đề Tâm, tức là theo đúng pháp Phật đó, thì người đó sẽ thấy là mình phải có Phật chết sống gì cũng phải có Phật hết. Không có Phật, không có Bồ Tát đó là nguy cho mình. Hay là một người Phật tử mà thấy ra cái nguy hiểm của luân hồi sinh tử đó, thì người đó phải chạy đi tìm Phật với Pháp liền. Hoặc là chúng ta có còn nấn ná gì nữa mà chúng ta thấy cái nhân quả luân hồi của ba đời nó kinh khủng ghê lắm, thì chúng ta cũng phải nương vào Phật, phải có bàn thờ Phật nhà. Thì thấy biết bao nhiêu người có phước đức giàu có mà bị chết thảm bởi những cái thằng khùng khùng điên điên đâu á. Mà những người đó giàu có nhà cửa, giàu có cảnh sát gác ngoài gì gì, mấy cái thằng khùng điên gì khi mà nó vô nó giết chết một cách thê thảm. Nhân quả từ những đời trước nó ghê lắm. Mình đừng có tưởng an an như vậy là xong đâu. Mình luôn luôn có nợ. Mình mà hơi có một chút phước vô là nợ nó tới nó đòi. Như là người có nợ mà có được chút tiền là chủ nợ tới nó đòi liền và đưa đó cho ta. Đời này nó không có yên như mình nghĩ đâu. Ba cõi như là nhà lửa, kinh Pháp Hoa nói như vậy. Vậy cho nên theo duyên mà tu vạn hành. Thế đến là căn bổn là đại từ bi, luôn nghĩ cách cứu độ chúng sinh là tâm nguyện của mình. Ba nhân này tương ưng với đại bồ đề nên được gọi là phát bồ đề tâm. Khi mình phát bồ đề tâm thì bắt buộc như vậy. Chân lý, bồ đề là chân lý, là trí giác, là giác ngộ, là cảnh giới giác ngộ. Nhưng mà khi mình muốn đạt được cảnh giới giác ngộ thì mình phải có cái trí huệ, thấy được tất cả bản thể thanh tịnh. Mình phải có tu tập đạo pháp, mình phải có đại từ bi tâm. Nếu thiếu ba đó không cách gì đắc được ba cái pháp thân, báo thân, hóa thân, bồ đề. Thành ra nói ba nhân này tương ưng với đại bồ đề nên khi mình phát tâm mình phải biết như vậy. Tức là trong bồ đề tâm nó có từ bi tâm và nó có phương tiện. Phương tiện là tu tất cả các pháp môn. Đại từ bi là cái nguyện lực cứu độ chúng sinh và cái trí huệ để chứng được chân lý, đắc được pháp thân với báo thân bồ đề. Rồi bây giờ chúng ta phát tâm bồ đề, bây giờ quy về vãng sinh. Cho nên Tổ Đạo Sước có nói, lại căn cứ theo Tịnh Độ Luận có nói, nay Tịnh Độ Luận là của Tổ Thế Thân làm, nói phát bồ đề tâm tức chính là tâm nguyện làm Phật. Mình muốn thành Phật đó. Tâm nguyện thành Phật là tâm độ chúng sinh, tức là tâm đại từ bi. Tâm độ chúng sinh tức tâm nhiếp thủ chúng sinh sinh vào quốc độ có Phật, tức là phương tiện. Phương tiện ở đây là phương tiện đem chúng sinh vào cõi Phật, tức là sinh vào tịnh độ. Nay đã nguyện sinh tịnh độ thì trước hết phải phát bồ đề tâm vậy. Là tóm lại là té ra là ý nghĩa tịnh độ cực lạc ấy, là để độ chúng sinh. Chúng ta vì đạo, con đường đạo, chúng ta là con Phật, Phật mở ra con đường đạo. Chúng ta muốn đi theo con đường đạo Phật, cho nên chúng ta mới nguyện vãng sinh và phát bồ đề tâm lên để đúng với lại cái sự gặp Phật cũng như là vãng sinh, và đúng với lại cái tâm nguyện độ sinh. Mình sẽ đem chúng sinh về cõi Phật, và về sau này mình sẽ có một cõi Phật của mình khi mà mình thành Phật rồi đó, để mà mình cứu độ tiếp dẫn chúng sinh sinh về cõi Phật đó. Phật Thích Ca cũng dư biết rằng là đây là cái nhân duyên của cõi con người. Nó thuộc về uế độ, nó thuộc về ngũ trược ác thế. Mình sinh ra đời, mình làm Phật ở trong cái cõi này. Cái Phật đó là tùy theo con người cho nên là hóa thân Phật. Hóa thân Phật ở trong cái cõi này thì phải chịu tất cả những cái phiền não của cõi này. Mình chịu những cái đó để mà độ những người có duyên. Nhưng mà độ những người có duyên như vậy là đưa họ đi đâu? Phải đưa đến một cái nơi an ổn chứ. mình ở trong một cái chỗ mà đầy rắn độc hết, rồi mình cứu một con người, có một con rắn nó bò định cắn người đó, rồi mình cầm con rắn mình giục đi, vậy là cứu hả? Cứu là phải mang ra khỏi cái chỗ đó đến một cái chỗ an ổn nào chứ. Thì Phật Thích Ca cũng biết là muốn, đó là mình nói theo tịnh độ, muốn cứu độ chúng sinh, vậy nó phải đưa chúng sinh về tịnh độ. Nhưng mà chúng sinh muốn về tịnh độ đó thì chúng sinh phải có tịnh nhân, tức chúng sinh phải có đầy đủ các pháp ba la mật hết đó. Phải tu, phải từ sơ địa Bồ Tát trở lên thì mới tương ưng để mà sinh về tịnh độ chứ. Cho nên Đức Phật thấy là mình thành Phật chỉ có khoảng một thời gian 80 năm thôi. Trong thành Xá Vệ có 9 ức. Tức là nếu mình nói là 900 ngàn, mình lấy ức là 100 ngàn. 900 ngàn người dân, có 300 ngàn người dân đó, từng nghe tiếng của Đức Phật Thích Ca và từng gặp Đức Phật Thích Ca. Có 300 ngàn người chỉ nghe tên Thích Ca Mâu Ni Phật chứ chưa bao giờ gặp. Còn 300 ngàn người nó không nghe tên luôn, mà ở cùng trong thành Xá Vệ. Thì nghe trong kinh nói như vậy thì biết là cõi này nó ra làm sao. Bây giờ Phật Thích Ca biết rõ nó như vậy, người ta gặp mình cũng đâu phải gặp suốt ngày. Là đệ tử xuất gia với Phật Thích Ca đi nữa, Phật Thích Ca vì để lợi ích cho chúng sinh lâu dài á, cho nên ngài cũng đâu có tiếp Phật tử tối ngày, tiếp đệ tử tối ngày đâu. Ngài nói pháp khi nào cần nói, ngài quán duyên đúng nói, không có nói ngoài duyên phi thời. Những giờ đó mà các đệ tử xuất gia của ngài có muốn gặp ngài cũng gặp được. Có ngài A Nan hỏi giấy tờ, đi đâu, muốn gì? Giờ này Thế Tôn đang nghỉ ngơi, đứng ngoài đây chờ. Ngài cũng biết là đối với người nào nên nói, đối với người nào không nên nói, Đức Phật đều biết. Mà ngài chỉ nói đúng với người nên nói thôi. Thành ra chính vì vậy, con người ta nghe pháp có bao nhiêu, con người ta suy xét pháp được bao nhiêu, đó là người xuất gia nói gì người tại gia. Rồi cái nghiệp chướng của người ta ngay hiện tại, nghiệp chướng của người ta nó tiềm tàng ở trong quá khứ, nó ở trong nội tâm ta, nó ngăn chặn, nó làm đủ thứ. Quán pháp một lát mình buồn ngủ đó. Tu tập thiền định như ngài Nan Đà, em Đức Phật, Nan Đà tu tập thiền định mà ngủ lên ngủ xuống. Ngài A Na Luật cũng vậy, ngài Nan Đà còn mơ tưởng đến cô dâu của mình nữa, đủ thứ. Mà mình thấy những người bậc nó năng lực làm sao. Nếu mình coi trong kinh á, là cái khi mà Đức Phật còn nhỏ, khỏe mạnh nhất là Đức Phật, thứ nhì là Đề Bà Đạt Đa, thứ ba là ngài Nan Đà. Ngài có một con voi nó đứng chấn cửa, mà lúc bây giờ là mấy hoàng tử, mấy hoàng gia mới có khoảng 10, 11, 12 tuổi mà đi ra sân để tập võ, thấy con voi đứng vậy đó. Mà Đề Bà Đạt Đa tiến đến cầm cái voi kéo một cái, con voi nó sụp xuống liền, vỗ vô cái đầu một cái, con voi lăn nó chết liền. Mình biết sức mạnh như thế nào. Xong rồi bỏ đi, nằm chừng hình ngay cửa, cái cửa thành. Ngài Nan Đà đến nơi lấy chân hất một cái, con voi bay vô trong bên cạnh. Mình biết mấy ngày nó sức mạnh như thế nào, tại vì bao nhiêu kiếp tu hành biết không? Vậy đó mà khi ngồi tu mà còn như vậy. Thế ra chúng ta biết là cái con đường đạo nó không phải dễ. Đức Phật Thích Ca biết rõ, nên Đức Phật Thích Ca thuyết phục con người ta trước, thuyết phục bằng tất cả cái thân tướng của ngài, bằng cái đức độ, đức hạnh của ngài, bằng cái pháp của ngài, nó có hiệu quả, người ta tu thấy an lạc này nọ nữa. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca biết là người ta mà không biết rõ được cái cõi này là nguy, cái cõi luân hồi, cái ba cõi luân hồi này ấy, là người ta khổ dài dài. Nhưng mà phải cho người ta cảm nhận cái đó. Rồi sau đó Đức Phật Thích Ca mới bắt đầu nói về Bồ Đề Tâm. Nói đến cuối cùng là Đức Phật Thích Ca thấy là trước sau thì mình cũng chấm dứt sự nói pháp của mình, ra đi theo cái nhân duyên. Cho nên bắt buộc cái sự cứu độ nó phải được hoàn tất, ít ra trên phương diện pháp môn, trên phương diện rõ ràng là cụ thể. Cho nên mới giới thiệu tịnh độ. Mà tịnh độ này rất đặc biệt, tức là mình không cách gì sinh về tịnh độ được. Bởi vì có làm thiện mới sinh cõi trời, làm ác thì phải sinh địa ngục. Nửa thiện nửa ác sinh là con người. Muốn sinh tịnh độ thì phải trí huệ từ bi viên mãn mới sinh tịnh độ được. Mình lấy đâu ra đó mà sinh tịnh độ? Nhưng mà nhờ cái tịnh độ Phật Di Đà, đó là Phật Di Đà đến tiếp dẫn mình sinh. Mình mà chết rồi xả thân vào trung ấm thân đó, là chạy lòng vòng ở trong mấy cõi luân hồi đó, chứ làm sao mà thoát được. Nhưng mà Phật Di Đà xuất hiện ra ngay cái cửa tử của mình mà kéo mình đi, thành ra mình sinh được. Chính vì vậy mà Phật Thích Ca phải nói vấn đề cực lạc thế giới và Phật Di Đà tiếp dẫn. Và Phật Thích Ca biết là mình mà nhập diệt rồi là chúng sinh bắt đầu lu bu, biết ai hỏi pháp nữa. Bây giờ hai thầy mà ý kiến khác nhau nữa thì ai là người giải quyết, ai là quan tòa phán ai đúng hay sai? Phật không còn nữa, Phật không còn nữa. Thành ra trước sau gì mình cũng phải gặp Phật. Gặp Phật thì mình biết cái gì đúng sai. Mà gặp Phật đây mình thấy lại gặp báo thân Phật, gặp báo độ nữa. Cho nên tất cả mấy cái đó đâm ra là tin không nổi, không có thể ai tin nổi hết. Nên kinh A-di-đà mới nói kinh này là kinh mà rất là khó tin. Chúng ta nhờ mình có duyên, không biết từ đời nào nhiều kiếp pháp Bồ Đề Tâm với lại chư Phật, cho nên mới có thể nghe mà tin mà còn phát tâm tu nữa. Thành ra tóm lại là ở đây mình nghe về Bồ Đề Tâm, nhưng mà Bồ Đề Tâm này là Bồ Đề Tâm vãng sinh cực lạc. Và nhắc lại là khi mình nói về ý nghĩa Bồ Đề Tâm thì dĩ nhiên là nói theo cái nghĩa, cái pháp, nhưng trên thực tế mình phát Bồ Đề Tâm là để sinh tịnh độ cho nó trúng, cho nó đúng nghĩa vãng sinh. Ngược lại, phát Bồ Đề Tâm rồi là phải vãng sinh gặp Phật đi. Ở trước mình đã nghe rồi, ma vương rất dữ mà tâm mình rất yếu, phát tâm mạnh thì nó loạn tâm. Ma vương giữ, có không loạn tâm thì ma vương nó cũng phá tâm. Cho nên mình phải có Phật và Bồ Tát. Chính vì vậy mà vấn đề hành Bồ Tát hạnh ở trong Đại Thừa đó, thì cực lạc thế giới là căn bản đầu tiên. Bất cứ một Bồ Tát nào, cái nguyên tắc thực hành Bồ Tát đại bi thương người, cái điều đó mình đều hiểu được hết đó. Nhưng mà để thực hành những cái điều đó đó thì điều kiện tiên quyết là phải vãng sinh cực lạc thế giới. Không vãng sinh, không gặp Phật, không gặp báo thân Phật, không gặp báo độ, tức là không chứng kiến cái quả báo của Phật, của Bồ Đề Tâm á. Mình thấy Phật Thích Ca đó, mình chưa có thấy được quả báo của Phật. Quả báo của Phật gì mà sống toàn là dưới gốc cây, một có ba cái y thôi cả đời, sống dưới gốc cây, đi khất thực, bị người này hủy mạ, người kia hủy mạ. Có một ông Bà La Môn xin hai lần, bảo chứ không thấy người ta cày cấy cày bừa đi sao, ở không như vậy tối ngày đi xin, nói Đức Phật như vậy. Nhưng mà chứ mình thấy quả báo của Phật gì sao mà nghe sao nó buồn quá trời, nghe cũng muốn ca cải lương luôn rồi, xuống sáu câu luôn cho rồi. Thấy tình đời đối trắng thay đen cái vỗ tay. Thấy rồi đó. Thành ra mình phải về tận báo độ, thấy báo thân Phật mình mới thấy cái nhân Bồ đề tâm kết quả nó ra như thế nào. Ở đó mà rồi mới tu tập pháp môn, mình mới thấy xung quanh mình biết bao nhiêu là bằng hữu, biết bao nhiêu là Bồ Tát. Mình thấy các Bồ Tát đi lại trong sáu cõi luân hồi tự tại, tự nhiên là mình sẽ thấy năng lực của mình nó phát triển như thế nào. Lúc đó cái tâm nguyện Bồ đề nó mới bắt đầu ấn vào trong cái tâm của mình, ấn sâu vào trong đó, mình mới trở lại cõi này á, là cái Bồ đề tâm, năng lực Bồ đề tâm luôn luôn nó đi theo mình. Còn hiện giờ như mấy bữa trước mình nghe á, Bồ đề tâm nó còn đầy cái lãng mạn xung quanh, cái tiểu thuyết xung quanh á, nó chưa có thực một chút nào hết á. Về gặp Phật A Di Đà là Bồ đề tâm trở thành thực liền. Tự nhiên mình thấy phải Bồ đề tâm mới được. Còn ở cõi này phát đi phát lại, phát tới phát lui, phát sáng trưa chiều tối phát, nó cũng không có ở trong mình. Thành ra mình phát đây để gieo duyên vãng sinh, để cho nó đúng nguyên tắc. Nó chưa thực sự có trong mình. Phát để tu tập tu hành với Phật, trước Phật. Cho nên phát tâm rồi mà chúng ta còn lại cái đời sống của mình ở đây á, trong những sự tu tập chúng ta với đạo á, thì là đều tu tập để tin tưởng vào tâm Bồ đề. Chứ Bồ đề tâm mình chưa có, mình mới phát lên mong manh lắm. Như là cái thai nhi nó chỉ mới nhập thai thôi, nó rất mong manh, yếu đuối. Cái Bồ đề tâm của chúng ta mà phát lên nó cũng như vậy. Là mà chúng ta đã nghe bữa trước, phát Bồ đề tâm quả thực là chưa từng có, và có thể nói là một chuyện bất khả tư nghị, vị tằng hữu đối với bất cứ chúng sinh nào. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay đây ấy, thành ra mình phải nói cho thật thật đúng, thật chính xác, thật khó, mình phải nghe như vậy đó. Nghe cho thật sợ, nghe cho rùng mình dựng tóc gáy lên đó. Đồ đề tâm ghê quá mà vẫn dám phát. Thì một là điên, hai nữa đó là chứng minh rằng là mình đã từng phát Bồ đề tâm này trước nhiều chư Phật trong quá khứ ghê lắm rồi. À, là chỉ có hai trường hợp đó thôi. Thì ra ngày nay không có sợ hãi thì không có nói cái lối gì để khuyến khích gì hết á. Mà nói thẳng, nay mình nghe thẳng đi rồi phát Bồ đề tâm dám phát thì hai trường hợp ấy thôi, tự xét lấy. Nghe sao mình thấy được, thấy ghê gớm, thấy kinh khủng, thấy mình không có một cái gì có thể làm được một chút gì của Bồ đề tâm hết á. Mình thấy còn đầy nguy hiểm nữa mà dám phát. Thì đó là mình đã biết bao nhiêu kiếp phát Bồ đề tâm rồi. Ngày nay nó lập lại để mà cho nó tăng trưởng, huân tập cho tăng trưởng lên thôi. Thì muốn thử thách, thí nghiệm thử thì cứ phải nói thẳng thật như vậy. Thì đại khái như vậy là chúng ta có thể xong cái nghĩa phát Bồ đề tâm mà Tổ Đạo Xước nói ra rất ngắn ngủi như vậy. Thì nếu mình còn mấy kỳ nữa thì nghe đại khái cái nghi thức phát Bồ đề tâm làm sao. Nghi thức phát Bồ đề tâm thì cũng không có gì, nếu mình quen thọ giới hay gì thì cũng giống như vậy, cũng sẽ có sám hối, quy y, phát tâm. Nếu có thêm nữa là mình trước tiên mình cúng dường, quán tưởng, cúng dường Tam Bảo, cuối cùng hết mình phải quán cái thật tướng của Bồ đề tâm. Quán cái sự thực của Bồ đề tâm, tức là cái chân lý pháp thân đó, mà nó hiển hiện ra qua năm vị Phật. Ở đây mình nghe là nghe ba cái thân của Bồ đề, nhưng mà trên phương diện mà trí giác đó, nó hiển hiện ra theo như là trong các kinh mật đó, của hiển đó, thì nó có tứ trí lực, mà trí tức là giác, giác là Phật. Đó. Cho nên nó hiện thân ra thành ra là bốn vị Phật, cộng với cái vị Phật căn bản nữa là năm vị Phật. Thì năm vị Phật đó thì sẽ là cái hình ảnh mà biểu hiện để cho chúng ta thấy rõ thành quả và ý nghĩa của Bồ Đề Tâm. Cái đó mình sẽ nghe tiếp. Bây giờ mình hết giờ, xin tạm ngừng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật Đạo.